Dạy dỗ điều đạo đức thì có công đức, còn dạy dỗ có người ta mặt trái thì điều đọa xuống địa ngục vô gián. Anh dạy hư mọi người hết rồi, cái nhân quả này anh phải gánh lấy.
Sư phụ à, sức ảnh hưởng của nó lớn, chẳng hạn vệ tinh phát sóng mọi người đều coi được.
Đúng vậy đó, bởi thế phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả này. Anh xem, chúng ta thấy có một số người bị hướng đến nhập thể. Có người nói với tôi, người bị nhập này là do quỷ thần tiết lộ tin tức con gái thời nay ăn mặc hở hang, tương lai tất cả đều vào địa ngục, bởi vì họ cám dỗ người ta, làm người khác khởi tâm động niệm,
khởi lên tà ý tà niệm.
Đúng vậy, không sai, đây là tà tội địa ngục, do họ không biết nhưng ngày ngày đều làm.
Họ cho rằng mình khá đẹp, cho rằng đây là mốt, thưa sư phụ.
Ừ, họ ngày ngày đều đang làm.
Minh tinh điện ảnh cũng là như vậy đó à?
Đúng vậy, người nào cũng đang tạo tội địa ngục vô gián mà đâu hề hay biết gì. Nếu họ biết họ sẽ không dám tiếp tục nữa đâu. Tiêu chuẩn về y phục chính là phụ nữ bên Hồi giáo
ăn mặc rất nghiêm chỉnh.
Đúng vậy, giống như một nữ tu vậy. Tỳ kheo ni xuất gia của nhà Phật, trang phục của họ là trang phục đúng tiêu chuẩn.
Con gái Trung Quốc thời cổ đại, cửa lớn không ra mà cửa nhỏ cũng không rời.
Đúng, không sai.
Những điều này đều mang một ý nghĩa rất sâu.
Ý nghĩa rất sâu, không sai.
Những điều đó đều nhằm giữ gìn cho người nữ không gây nên tội.
Đúng vậy.
Thưa sư phụ, chúng con thấy hiện thời rất nhiều thiếu nữ trẻ gặp phải nhiều tai họa, phiền phức. Nào là bị giết chết, nào là nhảy lầu. Cái này có thể còn chưa đến địa ngục chịu tội, lúc sống đã phải gánh quả báo trước rồi.
Không sai, đã phải chịu tội trước rồi, sau khi chết đi còn phải xuống địa ngục, coi như hết cách. Cô ấy lúc sống chịu tội, đó là hoa báo.
Hoa báo à?
Đúng rồi, chết rồi là quả báo.
Giống như cái cây vậy, trước tiên ra hoa.
Đúng vậy, đầu tiên là ra hoa, sau là kết quả.
Quả còn nặng nề hơn hoa sao?
Nặng chứ, quả nặng hơn hoa.
Chúng tôi thường nói tu dưỡng là công phu ở trong tâm. Chúng ta vừa xem qua một đoạn của Mạnh Tử. Cung kính, nhân từ, lý trí. Ông luôn luôn duy trì không thể để lệch hướng, không nên tự tư. Phải thương yêu người, không nên ngạo mạn, phải cung kính người, không nên xử sự theo cảm xúc, không nên xử sự theo cảm tính, phải dùng lý trí. Vì vậy mà Thượng Hồ chánh tâm này, tâm chánh, thì sau đó thân của mình liền chánh là đã tu thân. Bởi vì lời nói việc làm thật sự đều là sự phản chiếu của tâm. Nói sai lời, làm sai việc, gốc của bệnh vẫn là do trạng thái tâm lý không đúng. Cho nên chúng ta phải sửa chữa khuyết điểm, có lúc phải sửa ở trên sự, có lúc phải sửa ở trên lý, cũng có lúc sửa chữa từ trong tâm. Điều này là tốt nhất, là phương pháp căn bản nhất. Thí dụ như chúng tôi thường nói, tánh tình nóng nảy, vậy thì có tìm ra được chỗ thiên lệch của tâm hay không? Vì sao ta biết có hành vi nóng nảy, tâm của ta thiên lệch ở chỗ nào? Mọi người không thuận theo ý của ta thì ta không được vui. Đây chính là tham. Nguồn gốc của tội ác chính là từ việc khởi lên cái tham này. Nơi tập trung nhiều tội ác là do tham khống chế. Đã yêu cầu nhưng không thuận theo ý của ta thì không được vui. Nguồn gốc của tính xấu có liên quan với tâm tham, có liên quan với ý niệm khống chế. Không thuận theo ý của mình thì tức giận. Sự chịu đựng này là quá nhỏ, vô cùng nhỏ, không thể khoan dung cho người. Sự tức giận này còn có những nguyên nhân nào? Ưa sĩ diện. Những người sĩ diện rất dễ tức giận. Vì sao vậy? Hổ thẹn mà quá giận. Sĩ diện không chịu đổi sự phê bình. Người ta mới nhắc nhở hai ba câu thì mất bình tĩnh. Được rồi, đừng nói nữa. Vẫn là tham, ưa sĩ diện cũng là tham. Tham sĩ diện, tham danh vọng, còn tham gì nữa? Tâm lượng thường là quá nhỏ bé, luôn để cái sai của người khác trong lòng, luôn có thành kiến cho mọi người. Hễ có cơ hội liền mượn cớ này để làm chuyện khác. Lập tức được rồi, rốt cuộc hôm nay tôi đã tìm được cơ hội rồi, đùng đùng mắng người ta một trận. Đây là tâm lượng nhỏ hẹp, nên khoan dung cho người. Nhất định phải tìm ra được nguồn gốc tính nóng nảy của mình, thì các vị mới có thể tùy bệnh mà hút thuốc. Nguồn gốc của tính nóng nảy, nguyên nhân có rất là nhiều. Thí dụ như các cô gái trong một số ngày nào đó thì tương đối dị nổi nóng. Vì sao vậy? Thân thể khó chịu. Thưa các vị học trưởng, phải từ chỗ này mà nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với người khác. Hết thảy các đạo lý, thứ nhất là nghiêm khắc với chính mình, thứ hai là phải rộng lượng với người khác. Chúng ta không nên sĩ diện, gọi là nghiêm khắc với chính mình, nên giữ sĩ diện với người khác. Như vậy gọi là rộng lượng với người khác. Phải khéo học, không nên học điên đảo trở thành nghiêm khắc với người, rộng lượng với chính mình. Như vậy gọi là điên đảo rồi. Trục X, trục Y phải chuẩn, không thể nghiêng lệch. Chúng ta ôn lại một chút. Trục X là gì? Kéo dài, vô hạn, gọi là rộng rãi với người, đúng không? Còn trục Y, chiều sâu của nó không đáy. Sâu đến chỗ nào? Sâu đến chỗ sâu của tấm lòng. Đối với tập khí thì nhanh chóng diệt sạch, đây gọi là trục Y. Trục X gọi là rộng lượng với người khác, trục Y gọi là nghiêm khắc với chính mình. Được rồi, thước đo đời người chúng ta là trục X và trục Y xếp đặt xong rồi. Còn nữa, bản thân các vị hãy nghĩ xem, đặc biệt khi bản thân có cảm xúc, lúc đó là dễ quán chiếu đến vấn đề của bản thân mình nhất. Gồm cái việc hấp tấp cũng rất dễ nổi nóng. Bởi vì khi các vị đang làm việc, đột nhiên có những sự việc phát sinh thì rất dễ nổi nóng. Vì con người phải nên học sự thận trọng, tất cả lời nói việc làm đều phải khoan thai, không nên hấp tấp. Dần dần sẽ thận trọng lại, ôn hòa trở lại. Khoảng giữa hai chặn chân mày, dần dần sẽ rộng ra. Tâm lượng của rộng ra theo chính là học vấn của vị thầy truyền lại. Có cố gắng ôn lại hay không? Tiếp thêm một bước nữa là giải hành tư ưng đi thực hiện. Phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Chữ tập này nghĩa là làm, là thật sự làm. Sự phản tỉnh này rất quan trọng. Điều thầy dạy chúng ta có thật sự làm chưa? Ngoài ra, sau này tăng tử cũng dạy học, họ cũng nghĩ lại, truyền trao cho học trò, bản thân có tập hồ không? Chữ tập này nghĩa là bản thân có thực hiện hay chưa? Mình tự nói, con người thích lên mặt dạy đời. Thích lên mặt dạy đời là một tập tánh rất dễ khởi lên. Đặc biệt là làm công việc dạy học. Nói đi nói lại đều là nói đạo lý cho người khác nghe, vì rốt cuộc bản thân đã thực hiện được bao nhiêu. Là một người dạy học, sự phản tỉnh của tự thân là rất quan trọng. Không phải là nói cho người khác, những điều mà bản thân mình nói thì chính mình đều không làm được. Điều này sẽ sinh ra thói xấu. Người tiếp nhận sẽ nghĩ, anh chỉ là kêu chúng tôi làm, rốt cuộc thì bản thân anh cũng không làm, sẽ làm mất đi tín tâm. Như vậy chúng ta không chỉ không đạt được hiệu quả của việc quan truyền đạo, có thể là gây chướng ngại cho đạo. Cho nên cổ nhân đặc biệt nhấn mạnh lời nói đi đôi với việc làm. Tác phong như vậy rất là quan trọng. Người dạy học cũng như vậy, người làm cha mẹ cũng là như vậy. Chúng ta gọi con cái làm mà bản thân không làm thì con cái không nể phục. Chúng ta làm lãnh đạo yêu cầu cấp dưới làm, rốt cuộc là bản thân không làm, cấp dưới rất khó tin tưởng và nghe theo chúng ta. Tác phong đạo đức của Khổng Tử, rất nhiều học trò đã quan sát, họ đã nhìn thấy rất nhiều đức hạnh vô cùng quan trọng, gọi là nội hành nhân kháng môn đạo. Hành chi nghĩa là chính bản thân mình phải thực hiện cái đạo lý này trước tiên, thực tiễn, sau đó mới đi hướng dẫn, mới đi dạy bảo người khác. Đây là sự để tâm rất sâu. Những đạo lý này nhất định phải do chính mình thể hội, sau đó mới dạy cho người khác. Nếu như chính mình không thực hiện, có lúc chỉ là tưởng tượng. Tưởng tượng thì có lúc không thể kiểm chứng được. Nếu nghĩ tưởng sai lầm thì có thể dạy cho người khác bị sai lầm, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, tự thân mình làm trước, vì này cũng là lời nói đi đôi với việc làm. Nếu không thì sẽ trở thành việc nghe những kinh điển lời giáo huấn này, sau đó biến thành thợ dạy học, đều là nói cho người khác nghe. Hơn nữa trong lúc nói cho người khác nghe đều không có sự thực chứng, sự thông hiểu sâu sắc, thì học trò sẽ nhận được lợi ích có giới hạn. Bởi vì họ không có sự thông hiểu chân thật, sự thật chỉ là việc học thuộc lòng trong sách vở mà thôi. Vì vậy chúng ta xem câu nói này của Phu Tử, làm được mới nói, chính mình phải làm trước, thực chứng rồi đem những thể ngộ tốt nhất đem chia sẻ lại cho học trò. Đây là sự dụng tâm. Chúng ta xem sư trưởng đã tu học 60 năm, mỗi khi giảng kinh đều đem tinh hoa của 60 năm thể ngộ được truyền cho học trò, có thể thấu hiểu được sự để tâm rất sâu sắc của sư trưởng. Thật sự nghe lời, sự thọ dụng này là lớn nhất. Chúng ta đang trên đường tu học, ít đi theo con đường quá quanh co. Ai có phước phần nhất, người thật thà có phước nhất. Người Phúc Kiến chúng ta có câu nói: thiên công đông ham nhân, ông trời yêu thương những người thật thà nhân hậu. Từ câu nói này của Tăng Tử chúng ta suy nghĩ, Khổng Tử nói kiến nhân nhất thiện vong kỳ bất phi, nhìn thấy người khác có biểu hiện tốt thì ông quên đi những điều xấu trước đây, không để ở trong lòng nữa. Thật hiếm có Lãng Tử hồi đầu. Dễ như chúng ta vừa nhìn thấy người ta ác liền quên đi những điều thiện của họ. Các vị không hài lòng với họ một điều gì, hình như là người đó cái gì cũng không được tốt. Thậm chí có người nói anh ấy gần đây tương đối tốt, không thể nào, tôi hiểu anh ấy rất rõ mà. Vậy là có thành kiến đối với người ta rồi. Các vị luôn luôn có thành kiến với người khác, thì khi sống chung với họ, các vị rất bị áp lực. Các vị có thể bao dung cho người khác, thậm chí người ta có điều tốt, các vị lập tức tán thán họ, họ sẽ cảm thấy sống chung với các vị như được tắm trong gió xuân vậy, rất là phấn khởi. Cho nên gọi là dị sự. Vì vậy học trò nói Khổng Phu Tử là vọng chi nhiễm nhiên, tức chi giả ôn, cận kề với Phu Tử, cảm thấy Phu Tử rất thân thiết, luôn cổ vũ người khác. Vì vậy phải loại bỏ cái tâm hẹp hòi, nên tán thưởng người khác, bao dung người khác, phải chuyển cái tư tưởng này. Hơn nữa kiến nhân hữu thiện nhược kỹ hữu chi, nên vui hơn người khác, họ càng ngày càng tiến bộ, quá tốt rồi. Họ có thể hiện như vậy là quá tốt rồi. Đối với tập thể có sự giúp đỡ quá nhiều, đó chính là tùy hỷ. Cái tâm hoàn thiện sự tốt đẹp cho người, nhưng mà dẫn như chúng ta lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy cái tốt của người khác, cảm thấy chua xót. Có gì hay chứ, chỉ là vận may thôi. Vì sao tôi phân tích thấu đáo như vậy? Bởi vì chính tôi cũng là như vậy, trước đây cũng là như vậy, Hiện giờ thì đang rất nỗ lực để điều chỉnh. Vì vậy không nên đố kỵ, không nên đối lập với người, không nên có thái độ tranh đấu. Quân tử vô sở tranh, cầm kỳ tráng giả, quyết khí phương can, giới chi tại đấu. Không nên đấu tranh với người. Hệ đấu tranh với người sẽ gây ra sự tổn hại rất lớn cho gia đình, cho đoàn thể. Có khả năng tổn hại gia đình, đoàn thể. Cha mẹ và cấp trên vì những điều này mà phải đau đầu. Còn giúp đỡ gì nữa? Rất nhiều người đã chểnh mảng. Năng lực của tôi rất tốt, trong đơn vị chẳng ai sánh được với tôi. Cho nên con người khi đã ngạo mạn, chỉ nhìn thấy năng lực, không nhìn thấy được thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Vì vậy có một câu nói rất hay: chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cách nói này thật sự chúng ta đều đã đọc qua rồi, nhưng mà rất ít khi chúng ta cảnh giác để nhận thức điều đó. Bởi vì người thật sự có tài năng vẫn còn có thói kiêu ngạo, họ vẫn là tự tán thưởng mình thì cảm thấy hài lòng. Thái độ này của họ không buông bỏ được, họ vẫn không nhìn ra được vấn đề. Bởi vì ngạo mạn từ đâu mà có? Từ sự ngã mạn mà có. Ngã rất đáng gờm. Cái ngã rất lợi hại. Có ngã thì sẽ chướng ngại khả năng quan sát khách quan của chính mình. Có ngã thì sẽ không có nhân. Có ngã rồi thì sẽ không cảm nhận được cái tâm của người khác. Cái gì nói một người khi khởi lên sự ngạo mạn thì lời nói đều đâm chọc vào tim của người khác. Họ có biết hay không? Có biết như vậy cứ nói. Cho nên những tập khí này đều sẽ làm cho ta không cảm nhận được cái tâm của người khác, không cảm nhận được sự khốn khó của đoàn thể. Có một câu nói: ngã hành ngã tố thì không được tốt. Nhưng mà cá tính tốt của các vị giống như phong cách của Khổng Tử, sống tốt với mọi người tốt thì vỗ tay, cổ vũ mọi người. Lực hướng tâm đoàn kết của tập thể đều vì bạn mà tăng lên. Điều này nhìn không thấu, nhưng mà đối với đoàn